Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 4 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Bắc Kinh dọa trả đũa Washington hạn chế số nhà báo Trung Quốc tại Mỹ, Nhật Bản có thể dời Olympic đến cuối năm, Úc thất vọng Việt Nam y án 12 năm tù với ông Châu Văn Khảm, vụ đồng tâm luật sư nói các ông Hiểu chức mang thương tích còn sống. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Bầu cử Mỹ 2020 ngày siêu thứ ba. 14 tiểu bang của Hoa Kỳ tổ chức bầu cử sơ bộ đảng trong ngày thứ ba 3 tháng 3 để các cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ chọn người đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Các ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh đua nhau để giành khoảng 1/3 số đại biểu trong ngày bầu cử được gọi là siêu thứ ba này. Trong đó có bang có số đại biểu nhiều nhất là California, miền Tây. Tiếp theo sau các cuộc bầu cử sơ bộ ở 4 tiểu bang đầu tiên là Iowa, New Hampshire, Nevada và South Carolina, các cuộc bầu cử trong ngày siêu thứ ba sẽ xác định rõ hơn chiều hướng đề cử người đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống. Với việc cử tri ở các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, bao gồm ở miền Tây, Nam, Đông Bắc và Trung Tây cùng với lãnh thổ Samoa, sẽ quyết định sự chọn lựa của mình trong lá phiếu ngày hôm nay. Tính đến trước ngày siêu thứ ba, thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders dẫn đầu cuộc đua với 58 đại biểu cam kết. Ông Sanders có thể nhận được sự ủng hộ lớn ở bang California và Texas, theo kết quả các cuộc thăm dò. Nhóm đại biểu lớn thứ ba trong ngày hôm nay là ở bang North Carolina, nơi các cuộc thăm dò cho thấy ông Sanders tranh đua ngang ngửa với cựu phó tổng thống Joe Biden. Ông Biden vừa giành chiến thắng lớn hôm thứ Bảy tại bang kề cận South Carolina và hiện có 50 đại biểu cam kết. Giữ vị trí thứ ba là thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, người đã giành được tất cả 8 đại biểu tại bang Iowa cách đây một tháng nhưng lại liên tiếp thất bại trong các cuộc bầu cử sơ bộ kế tiếp. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Warren đang ngang ngửa với ông Sanders ở bang Massachusetts. Có nhiều sự thay đổi lớn ngay trước ngày siêu thứ ba. Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar hôm thứ Hai 2 tháng 3 quyết định chấm dứt tranh cử và tuyên bố ủng hộ ông Biden. Bà Klobuchar là một trong những người thuộc nhóm các đảng viên Dân Chủ ôn hòa lên tiếng ủng hộ ông Biden vào phút cuối. Cựu thị trưởng Pete Buttigieg của thành phố South Bend, bang Indiana, người đã kết thúc tranh cử hôm Chủ nhật sau khi từ chỗ ít được biết đến đã bất ngờ giành chiến thắng tại bang Iowa và đứng thứ hai sau ông Sanders ở New Hampshire, cũng tuyên bố ủng hộ ông Biden hôm thứ Hai. Tỷ phú Tom Steyer cũng rút khỏi cuộc đua sau khi kết thúc ở vị trí thứ ba ở South Carolina, nơi ông đặt hy vọng cao nhất cho một kết quả tích cực. Trong cuộc đua siêu thứ ba, lần đầu tiên tên của cựu thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg xuất hiện trên các lá phiếu. Ông Bloomberg bắt đầu cuộc đua sau các đối thủ của ông nhiều tháng, và ông quyết định không tranh cử tại 4 bang hồi tháng 2 vừa qua để tập trung vào chiến dịch đầu tiên của ông trong ngày siêu thứ ba. Nhà tỷ phú này đã chi tiêu 400 triệu đô la cho một chiến dịch quảng cáo khổng lồ nhắm vào các bang siêu thứ ba. Nữ nghị sĩ bang Hawaii, Tulsi Gabbard cũng có tên trên lá phiếu trong ngày thứ ba, nhưng bà khó có thể giành được nhiều sự ủng hộ sau khi về thứ Bảy tại các cuộc đua hồi tháng 2 và không đạt đủ điều kiện tham gia một cuộc tranh luận vào tháng 11. Các bang khác tổ chức bầu cử sơ bộ trong ngày siêu thứ ba là Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont và Virginia. Bắc Kinh đã ra dấu hiệu cho thấy họ sẽ trả đũa quyết định của Mỹ cắt giảm số nhà báo Trung Quốc tại Hoa Kỳ của các cơ sở truyền thông lớn nhất của nhà nước Trung Quốc, theo báo South China Morning Post. Mỹ ra quyết định ngày hôm 2 tháng 3, theo đó bắt đầu từ ngày 13 tháng 3, tổng số các phóng viên của Trung Quốc thường trú tại Hoa Kỳ của các hãng tin nhà nước lớn nhất sẽ bị giới hạn ở mức 100 người, giảm 60 người so với hiện nay. Hôm thứ Ba 3 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian miêu tả hành động của Mỹ nhắm vào giới truyền thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ là đàn áp chính trị, và ông cảnh báo rằng động thái đó có thể phương hại nghiêm trọng tới các quan hệ giữa hai nước. Người Mỹ đã dẹp bỏ luật chơi trước và chúng tôi phải theo thôi, ông Zhao nói. Ông này tố cáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã làm quyết định dựa trên não trạng thời chiến tranh lạnh và trên những định kiến về ý thức hệ. Hôm 2 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ nói những hạn chế về nhân sự đó áp dụng đối với 5 tổ chức mà chính phủ của Tổng thống Trump cho là các cơ quan truyền thông của Bắc Kinh giảm số phóng viên Trung Quốc làm việc tại các cơ quan đó tại Hoa Kỳ từ 160 người hiện nay xuống còn 100 người. Ông Zhao cho biết điều đó có nghĩa là 60 nhà báo Trung Quốc bị trục xuất và Trung Quốc giành quyền đáp trả. Phản bác lời của Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố rằng quyết định của Mỹ là để đáp trả việc Trung Quốc trục xuất 3 nhà báo của tờ Wall Street Journal. Vụ trưởng vụ thông tin Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh viết trên trang Twitter, người Mỹ đã bắt đầu trận đấu, chúng ta phải nhập cuộc thôi. Các giới chức tài chính của khối G7 hôm 3 tháng 3 thảo luận các phương cách để củng cố nền kinh tế của các nước chống lại tác động của dịch viêm phổi cấp chủng mới đang lây lan. Nhưng dự kiến họ sẽ không đề xuất các chi tiêu mới hoặc phối hợp cắt giảm lãi suất, một quan chức G7 cho biết. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm G7 sẽ mở hội nghị vào lúc 12 giờ giờ quốc tế để thảo luận về vụ bộc phát dịch corona. Nhưng theo một giới chức yêu cầu giấu tên, một tuyên bố đang được soạn thảo không có chi tiết về bất kỳ biện pháp tài chính hoặc tiền tệ nào. Giá cổ phiếu và giá dầu đã hồi phục đôi chút sau khi các nhà làm chính sách tuyên bố sẵn sàng ra tay để giúp giảm thiểu các hệ quả kinh tế của dịch COVID-19. Giữa lúc những lo lắng về kết quả thảo luận của lãnh đạo khối G7 đang kìm hãm tổ chức. Đây là một cuộc đôi co giữa hy vọng và sợ hãi. Ngân hàng Trung Quốc đang nuôi niềm hy vọng với một kế hoạch kích thích kinh tế tiềm năng. Ông Vasu Menon, chiến lược gia đầu tư cao cấp tại OCBC Bank Wealth Management. Chứng khoán toàn cầu rớt giá hồi cuối tuần do lo ngại về sự gián đoạn của chuỗi cung ứng, sản lượng nhà máy và ngành du lịch toàn cầu bị tác động bởi dịch COVID-19. Dịch viêm phổi cấp chủng mới đang giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới vốn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo hợp đồng đăng cai Olympic 2020, Tokyo có thể hoãn Thế vận hội cho đến cuối năm nay. Bộ trưởng Olympic Nhật Bản cho biết như vậy hôm thứ Ba, 3 tháng 3. Trong bối cảnh lo ngại virus corona có thể phá vỡ đại hội thể thao này. Bộ trưởng Saiko Hashimoto nói với Quốc hội, hợp đồng quy định rằng Thế vận hội được tổ chức trong năm 2020. Điều đó có thể được hiểu là Olympic được phép hoãn lại. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản và thành phố chủ nhà Tokyo vẫn cam kết tổ chức Thế vận hội theo đúng thời gian dự định bắt đầu vào ngày 24 tháng 7. Bà Hashimoto nói thêm. Và theo thỏa thuận đăng cai, quyền hủy bỏ Thế vận hội thuộc về Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC. Ông Thomas Bach, Chủ tịch IOC hôm 3 tháng 3 nhắc lại rằng các công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành cho một Thế vận hội thành công tại Tokyo. Bất kỳ một gián đoạn nào cũng khiến cho Thế vận hội phải tốn kém rất nhiều. Ngân sách mới nhất cho Olympic 2020 là 1,35 ngàn tỷ yên, tức là tương đương khoảng 12,5 tỷ đô la. Trong đó, chính phủ Nhật Bản cung cấp 120 tỷ yên để xây dựng sân vận động Olympic và 30 tỷ yên cho chi phí của Paralympic 2020, bà Hashimoto nói. Trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, chính phủ Nhật đã yêu cầu các trường học đóng cửa và khuyến khích việc hủy bỏ các sự kiện, bao gồm các sự kiện thể thao, có thể thu hút rất đông người tham dự.
Trong khi hàng ngàn người Việt hỗn loạn và tháo chạy khỏi tâm dịch Daegu ở Hàn Quốc, thì vẫn có người quyết định bám trụ ở đây với hy vọng sẽ vượt qua mọi khó khăn do virus corona đang hoành hành. Anh Nguyễn Đăng Cự, 28 tuổi, sinh viên đang theo học thạc sĩ ngành mậu dịch thương mại trường Kimyun ở thành phố Daegu, nói với VOA tiếng Việt về tâm trạng lo sợ của người Việt.
Như mọi người biết thì thành phố Daegu đang ở tâm dịch và hiện tại thì em cũng đang là sinh sống và học tập tại thành phố Daegu. Còn đối với người Việt Nam mình thì rất là hỗn loạn ạ. Có nghĩa là bây giờ người ta hầu như là tìm cách để về Việt Nam. Chỉ có những người mà mình không thể về như là những người anh chị em có được phát chẳng hạn thì về đó rất là khó khăn, đâm ra người ta mới được lại. Còn lại thì học sinh, sinh viên, những anh chị đi làm hợp pháp, xong rồi nhân viên ở bên này chẳng hạn thì người ta đa số là hầu như là về Việt Nam ạ.
Dù cha mẹ ở quê nhà Hà Tĩnh khuyên con trai nên quay về nước để tránh dịch, nhưng anh Nguyễn Đăng Cự vẫn quyết định ở lại. Anh nêu lý do.
Nhưng mà bây giờ mình về chắc chắn đã là một cái phương án tốt. Khi mình không biết là mình đang ở tâm dịch, mình về mình có thể gây ra những cái hệ lụy cho gia đình cũng như là xã hội. Thế nên là đấy là không phải cái hướng đi mà em muốn làm. Sắp tới thì em cũng không có ý định về Việt Nam. Thực ra thì em cũng rất là muốn về, nhưng mà mình nghĩ là cái này không phải về Việt Nam là cứ giải quyết thế này là thôi. Em nghĩ là mình sẽ cách ly ở trong phòng và mình sẽ tự bảo vệ bản thân. Hiện tại thì ở ngoài thành phố Daegu thì hầu như là không có bóng người, thế tâm ra là chỉ mỗi khi mà mình cần cái vấn đề nó nhất cần thiết thôi, như hạn chẳng hạn mình mua đồ ăn hay là mình mua đồ uống chẳng hạn thì mình mới ra thôi. Thế còn lại hầu như hết là những người dân cũng như là em thì sẽ ở trong phòng ạ.
Anh Cự cho VOA biết hiện tại là thời điểm các sinh viên và học sinh đang trong kỳ nghỉ đông. Nhà trường Anh ra thông báo có thể nhập học trở lại vào ngày 17 tháng 3, nhưng cũng có thể bị lùi xa hơn vì dịch bệnh COVID-19. Hôm 29 tháng 2, theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cơ quan Quản lý và Phòng chống bệnh dịch Hàn Quốc đã xác nhận với Đại sứ quán nước này một trường hợp người Việt sống ở thành phố Daegu bị nhiễm COVID-19. Sinh sống ở Daegu trong 9 năm qua, chị Thái Thị Ngọc Bích, một phụ nữ quê ở Cần Thơ lấy chồng Hàn Quốc và có con gái đang học tiểu học, cho VOA biết dịch bệnh COVID làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật của gia đình chị.
Hiện tại thì các trường học và nhà trẻ đều đóng cửa hết rồi. Chờ khoảng đóng hết tuần sau nữa thì mới... hiện tại chưa biết khi nào đi học lại. Đi ra ngoài đều đeo khẩu trang hết. Và tại vì mình cũng đang đi làm ở trung tâm đa văn hóa đó, cho nên là mình phải xin nghỉ nửa ngày để buổi sáng lo cho con ăn uống xong rồi, tới ăn sáng ăn trưa xong rồi mình phải để nó ở nhà một mình rồi đi làm.
Chị Bích cho VOA biết nơi chị ở chỉ cách nhà thờ thuộc giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu 25 phút lái xe, nơi chiếm đến 60% trong số 4.300 ca nhiễm COVID ở Hàn Quốc. Chị dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tăng thêm ở địa phương.
Tình hình người nhiễm bệnh chắc có lẽ sẽ tăng hơn, tại vì do cái giáo hội Tân Thiên Địa đó, những người tham gia cái nhà thờ đó rất là nhiều, cho nên là có thể là sẽ tăng cao hơn nữa.
Tuy nhiên, chị Bích quyết định không về Việt Nam lánh dịch mà sẽ ở lại Daegu.
Mẹ và các anh chị rồi cũng gọi điện thường xuyên và kêu mình về, nhưng mà đã là không sao, ở bên đây vẫn ổn. Mình hiện tại thì mình không có ý định về Việt Nam, tại vì hiện tại thấy mọi người về nhiều quá, ở Việt Nam cũng thấy rất là khó khăn về cách ly, thì thấy chính phủ Việt Nam cũng bận rộn, mọi người đi về đó, mình không muốn về, cũng không muốn làm gánh nặng cho Việt Nam nữa. Ở bên đây mình thấy tình hình tránh dịch cũng tốt. Chính phủ Hàn Quốc thì cũng hỗ trợ đối với tất cả những người ở đây, thì mỗi nhà được phát 2 cái khẩu trang, tại tình hình khẩu trang rất là khan hiếm.
Cho đến ngày 2 tháng 3, Hàn Quốc xác nhận có 3.335 ca bị nhiễm COVID-19 và 22 người tử vong. Trang thông tin Hàn Quốc, một diễn đàn chia sẻ thông tin của người Việt tại Hàn Quốc, hôm 1 tháng 3 đưa ra khuyến cáo cân nhắc trước khi về nước. Với số lượng người Việt ở Hàn Quốc quá đông, việc ồ ạt đổ về nước sẽ gây quá tải cho các cơ sở cách ly, dẫn đến khả năng lây nhiễm diện rộng tại Việt Nam. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc. Riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người, riêng tại tỉnh Gyeongsangbuk là 18.502 người.
Người Việt ở tiểu bang Washington, Mỹ bắt đầu hoang mang và tích trữ nhu yếu phẩm khi một hạt trong tiểu bang này báo cáo là 6 ca tử vong vì virus COVID-19. Hạt kinh của bang Washington, nơi có thành phố lớn nhất bang là thành phố Seattle, hôm 2 tháng 3 công bố tình trạng khẩn cấp do số ca nhiễm virus corona đã tăng lên đến 14 với 5 người chết, nạn nhân tử vong thứ 6 cũng ở tiểu bang này, nhưng ở phía bắc Seattle. Như vậy, cho đến nay, tất cả số người chết vì bệnh COVID-19 tại Mỹ đều ở tiểu bang Washington. Trên toàn nước Mỹ có ít nhất 102 ca nhiễm, theo số liệu của CNN dẫn từ cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC, cũng như từ các chính quyền địa phương và tiểu bang, với các ca nhiễm mới ở bang New York và Florida. Dow Constantine, người đứng đầu chính quyền hạt kinh, nói rằng chính quyền sẽ huy động mọi nguồn lực có sẵn để giúp đỡ các thành phố, các cơ sở y tế, các doanh nghiệp và các gia đình có thể tiếp diễn cuộc sống bình thường. CBS News dẫn lời một nhóm các nhà khoa học ở tiểu bang này cho biết các trường hợp tử vong có thể chỉ là một phần nổi của tảng băng và có thể có hàng trăm người ở hạt kinh tiếp xúc với mầm bệnh. Trên diễn đàn của cộng đồng người Việt ở Seattle, đã có những bàn luận về việc tích trữ thực phẩm và đồ dùng nhằm chuẩn bị cho khả năng dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng. Một người tên là Courtney Lee cho biết ở siêu thị Costco mà cô hay đến hôm 28 tháng 2 cực kỳ đông và chỉ riêng hàng đợi tính tiền đã dài hơn nửa tiệm, trong khi một số mặt hàng và nước uống đã hết hàng từ ngày hôm trước. Một vài người Mỹ cũng bảo họ hoang mang và chuẩn bị thức ăn thuốc men cho nhiều tuần. Người có tên là Courtney Lee kể lại những gì cô đã nghe thấy ở Costco. Cũng trên diễn đàn này, một người có tên là Thích Hát viết: lo trước cũng tốt mà, nếu không có gì xảy ra thì để dành ăn dần khỏi đi chợ. Vài thùng nước, vài bao gạo, ít thịt cá, thuốc ho và vài chai khử xịt trùng ở Costco, trước sau gì nhà có con nít hay dùng mà. Nhà mình có con nhỏ nên lo là tốt, mặc ai nghĩ gì thì nghĩ. Một người khác tên là Khanh Ngô cho biết vợ chồng bà cũng sẽ tích trữ thức ăn, thuốc men và cả khẩu trang, nhưng khẩu trang đang lên giá và sợ sẽ không mua được khẩu trang trong thời gian tới. Hiện tại không ai dám chắc là loại virus này có làm vỡ trận ở Mỹ hay không. Tuy nhiên, để chắc ăn, mọi người cứ nên chuẩn bị những loại thực phẩm có thể để được lâu dài như là gạo, mì gói, cá khô, nước tương, nước mắm. Nếu lỡ dịch có bùng phát và nếu bị cô lập thì gia đình, người thân mình không bị thiếu thực phẩm. Còn may mắn không bị ảnh hưởng dịch thì các loại thực phẩm trên cũng có thể ăn dần mà không bị hư. Một người tên là Long Nguyễn viết trên diễn đàn này. Một số người khác cũng cho biết là hàng hóa ở Costco, hệ thống siêu thị bán sỉ lớn nhất nước Mỹ, ở tiểu bang này đã hết sạch những nhu yếu phẩm. Sáng đi Costco, nước uống với giấy vệ sinh đều hết sạch. Người da trắng mua nhiều còn hơn là da vàng nữa. Danzy Dadley viết, mấy bữa nay Costco, Target nườm nượp người, nhưng các kệ hàng vẫn trống rỗng. Có người bảo có thể mua giao hàng tận nhà mà lo gì. Xin hỏi nếu vùng của bạn bị phong tỏa thì ai cho người ta vào giao hàng? Và khi dịch bệnh nhiều rồi, bạn có chắc là người giao không bị bệnh hay không? James Lee bình luận. Chia sẻ với VOA, ông Hiếu Nguyễn, một chủ tiệm làm móng tay ở vùng Renton, bang Washington, cho biết ông cảm thấy dịch bệnh đang lây lan ở Mỹ. Nhưng thay vì hoang mang thì ông chuẩn bị đối phó. Ông cho biết trong nhà ông có trữ sẵn đồ ăn, thức uống cho 2 tuần. Ngoài ra, ông và gia đình cũng hạn chế tụ tập chỗ đông người, đeo khẩu trang khi đi chợ, rửa tay thường xuyên và tránh va chạm vào những chỗ không cần thiết, ông nói. Ở Mỹ ít nhất cũng có sự chuẩn bị về y tế tốt hơn. Nếu có dịch bệnh xảy ra thì chính phủ Mỹ sẽ có cách đối phó tốt hơn ở các nước khác. Ông Hiếu trả lời khi được hỏi vì sao ông không cảm thấy hoang mang. Về việc tích trữ hàng hóa, ông nói ông không làm theo những người khác là đi siêu thị mua hàng đồ đạc. Ông nói nếu chúng ta mua hàng hóa dự trữ quá nhiều sẽ dẫn đến khan hiếm hàng hóa, khiến cho những người khác cần thực sự lại không mua được. Chỉ cần dự trữ vừa đủ cho thời gian từ 2 tuần cho đến 1 tháng là đủ, không nên lo quá. Về hoạt động kinh doanh ở tiệm làm móng tay của ông Hiếu cho biết là khách hàng vẫn đến bình thường. Và cho đến sáng thứ Hai ngày 2 tháng 3, tức là trước khi con số tử vong ở Hà Kinh tăng lên từ 2 lên đến 6 người, tiệm của ông vẫn đông khách hàng, đặt lịch hẹn trước. Đặc thù của ngành làm móng là có sự tiếp xúc gần gũi trong thời gian lâu giữa khách hàng và thợ làm móng. Do đó, ông Hiếu cho biết tiệm của ông đã chuẩn bị tất cả các loại khẩu trang, loại tốt. Khách hàng vào tiệm sẽ được nhắc rửa tay trước và được yêu cầu đeo khẩu trang. Ông nói nhân viên phải đeo bao tay và khẩu trang dùng một lần rồi bỏ khi làm việc. Ông nói các nhân viên của ông tâm lý vẫn bình thường, nhưng cũng có người lo khi trường nơi con cái họ học có ca nhiễm hoặc gần nơi có ca nhiễm. Viện dưỡng lão ở Kirkland, nơi được xem là ổ dịch ở bang Washington, vì có nhiều người nhiễm và chết vì virus corona, ông Hiếu nói, ông không lo ngại ổ dịch ở đây bùng phát. Viện dưỡng lão phần lớn là người già, họ không thể tự đi lại tùm lum nên không làm lây lan dịch bệnh được, ông giải thích. Nếu ổ dịch xảy ra ở trường học, trẻ nhỏ không ý thức đi lại nhiều thì mới đáng lo. Dù số ca lây nhiễm tại Mỹ đến nay đã nhiều hơn ở Việt Nam và Mỹ có 6 người chết trong khi Việt Nam chưa báo cáo ca tử vong nào vì COVID-19, nhưng ông Hiếu cho biết ông tin tưởng vào cách đối phó dịch bệnh của chính phủ Mỹ hơn là chính phủ Việt Nam. Ông dẫn chứng chính quyền Việt Nam ngay từ lúc lây lan dịch từ những ngày đầu đã không làm triệt để, vẫn cho người Trung Quốc đi lại bình thường trên lãnh thổ Việt Nam. Trong khi Mỹ ngay từ khi có dịch đã cấm người đi trên chuyến bay từ Trung Quốc được nhập cảnh nên hạn chế được số ca mắc bệnh cho tới nay. Vấn đề thông tin nước Mỹ cũng làm tốt hơn vì thông tin rõ ràng, còn chính quyền Việt Nam đưa ra thông tin tôi không thể tin được. họ có thể che đậy con số do sợ ảnh hưởng đến kinh tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết một loạt các trung tâm nghiên cứu lâm sàng quốc gia sẽ được thành lập để giúp ngăn chặn sự bùng phát của virus corona. Phát biểu trong chuyến thăm một số viện y học ở Bắc Kinh, ông Tập nói rằng cần phải có những nỗ lực lớn để có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh và Trung Quốc phải cung cấp hỗ trợ công nghệ cho chiến dịch đó. Ông Tập nói thêm rằng an ninh sinh học là một phần quan trọng của an ninh quốc gia và Trung Quốc nên thiết lập nguồn dự trữ quốc gia về vaccine để chuẩn bị cho công tác phòng ngừa. Ông Tập nhấn mạnh rằng việc làm mọi điều có thể để cứu sống nhiều bệnh nhân hơn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Trung Quốc nói thêm rằng việc nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế, dược phẩm và điều trị lâm sàng phải được tăng cường để cải thiện hiệu quả về tỷ lệ chữa khỏi bệnh và giảm tỷ lệ tử vong.
Hai luật sư hôm 3 tháng 3 cho biết các ông Bùi Viết Hiểu và Lê Đình Chức vẫn sống và mang trên người một số thương tích sau khi bị bắt trong vụ cảnh sát Việt Nam đột kích vào xã Đồng Tâm, Hà Nội hồi đầu tháng 1. Ông Hiểu và ông Chức cùng với 20 người khác bị công an bắt hôm 9 tháng 1 và bị khởi tố sau đó 4 ngày trong vụ án được các nhà chức trách gọi là đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, giới hoạt động vì tiến bộ xã hội lại xem vụ việc là một tội ác rất lớn của phía chính quyền. Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền trở nên gay gắt từ năm 2017 lên đến đỉnh điểm là cuộc đột kích cách đây gần 2 tháng. Trong vụ này, thủ lĩnh nông dân Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị thiệt mạng khi cảnh sát cơ động đột kích trước lúc trời sáng và các ngôi nhà của ông và con cháu ở xung quanh. 3 viên cảnh sát cũng chết trong vụ này. Nhà chức trách cáo buộc là các con cháu của ông Kình ném bom cháy vào 3 người này khi họ rơi xuống một giếng trời trong quá trình diễn ra cuộc đột kích. Luật sư Hà Huy Sơn hôm 3 tháng 3 cho VOA biết ông Bùi Viết Hiểu, người được xem là nhân vật số 2 sau thủ lĩnh Lê Đình Kình, hiện vẫn còn sống và có một số thương tích. Tôi gặp ông Hiểu khi tham dự buổi hỏi cung với điều tra viên. Ông Hiểu nói rằng từ khi tạm giam, ông không bị tra tấn đánh đập, luật sư Sơn kể lại với VOA. Ông Hiểu, 77 tuổi, cho hay là trong tháng 1, ông trải qua 3 cuộc phẫu thuật vì bị thủng tá tràng, đứt đại tràng và vỡ xương bàn chân. Hiện ông đang phải đeo túi hậu môn nhân tạo, theo lời luật sư Sơn. Khi VOA hỏi liệu các thương tích này do đạn bắn hay nguyên nhân nào khác, luật sư trả lời rằng ông chưa thể cung cấp thêm thông tin vì vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Ông Sơn nói thêm là ông được con gái ông Hiểu mời bào chữa cho bị can này. Hơn 20 bị can, trong đó có ông Hiểu, bị khởi tố về các tội danh giết người, tàng trữ vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ, luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, chưa rõ nhà chức trách sẽ áp các điều khoản và mức hình phạt cụ thể thế nào đối với các bị can, theo lời luật sư. Về hai bị can khác là các con trai của ông Lê Đình Kình, luật sư Lê Văn Hòa trong cùng ngày 3 tháng 3 thông báo với gia đình của họ rằng ông Chức vẫn sống chứ không chết như tin đồn và ông Công không có vấn đề gì bất thường về thể chất và sự minh mẫn. Viết trên Facebook cá nhân, luật sư Hòa cho biết là ông cũng đã dự cung cùng với Công an Hà Nội với hai bị can kể trên và gia đình của họ có thể yên tâm. Tuy nhiên, ông Hòa cho hay là ông Chức bị vỡ đầu trong vụ đột kích vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 và vết thương này gây hiện tượng có lúc nhớ lúc quên và nửa người bên trái vẫn bị liệt. Mặc dù vậy, ông Chức nói rằng tình trạng liệt nửa người có dấu hiệu đỡ hơn, luật sư Hòa thuật lại trên trang cá nhân. Trong khi đó, ông Lê Đình Công đi lại và có trí nhớ bình thường. Ngoài ra, các vết thâm trên mặt có thể thấy trong video thú tội được đài VTV chiếu hồi tháng trước, nay không còn nữa, luật sư cho biết. Vài tuần sau khi vụ Đồng Tâm xảy ra, giáo sư toán học Hoàng Xuân Phú, người thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam, đưa lên mạng hai bài phân tích mang tên Tội ác Đồng Tâm, dài tổng cộng 66 trang. Trong hai bài này, giáo sư Phú hiện cũng là viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Đức, liệt kê nhiều bằng chứng để khẳng định là người dân Đồng Tâm hoàn toàn vô tội. Ông Lê Đình Kình bị công an tra tấn và giết hại hết sức man dợ, và ba công an bị chết thiêu không thể do nhân dân Đồng Tâm gây ra, mà là việc làm của công an nhằm đổ tội cho dân Đồng Tâm. Theo quan sát của VOA, sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan báo chí thuộc chính quyền đưa ra các phát ngôn và nhiều bài viết dài thể hiện quan điểm rằng công an không đàn áp người dân Đồng Tâm. Một số người dân địa phương đã sai khi chống người thi hành công vụ và việc các nhà hoạt động phát tán thông tin về vụ Đồng Tâm là hành động chống phá. Giới hoạt động và những người ủng hộ người dân Đồng Tâm bác bỏ những quan điểm nêu trên và kêu gọi điều tra độc lập, với hy vọng là chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được tính mạng mong manh của những người dân đang bị giam giữ, hiện đối mặt với mức án cao nhất có thể lên đến tử hình.
Chính phủ Úc lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sau khi Việt Nam hôm 2 tháng 3 y án sơ thẩm 12 năm tù đối với công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm, cáo buộc ông với tội danh khủng bố, nhằm chống chính quyền nhân dân, điều mà ông phủ nhận. Đài ABC Úc hôm 2 tháng 3 trích lời Bộ Ngoại giao nước này viết: "Chúng tôi thất vọng vì ông Châu Văn Khảm bị y án sơ thẩm. Nhà cầm quyền Việt Nam hiểu chúng tôi vô cùng quan tâm đến sức khỏe và sự an nguy của ông. Các viên chức Úc sẽ tiếp tục nêu trường hợp của ông với phía Việt Nam. Chúng tôi quan ngại với bản án dài đối với ông Châu, đặc biệt liên quan đến sức khỏe và sự an nguy bị ảnh hưởng bởi tuổi già." Trong cùng phiên phúc thẩm này, hai thành viên của Hội Anh em Dân chủ cũng bị y án sơ thẩm là ông Nguyễn Văn Viễn 11 năm tù và ông Trần Văn Quyền 10 năm tù giam, theo tờ The Guardian. Bà Ellen Pearson thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền đặc trách Úc Châu cho rằng ông Châu Văn Khảm và các thành viên của Hội Anh em Dân chủ công khai đấu tranh phi bạo lực và chỉ hậu thuẫn cho dân chủ và tham gia sinh hoạt chính trị tại Việt Nam mà thôi, theo đài ABC. Họ là những nạn nhân mới nhất trong một cuộc đàn áp liên tục đối với giới bất đồng chính kiến và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Họ nằm trong số hàng trăm tù nhân chính trị hiện đang bị giam cầm, bà Pearson nói. Trước đó, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Online hôm 3 tháng 1 trích lời Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói: "Vụ án Châu Văn Khảm cùng đồng bọn về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Thành ủy báo cáo về Trung ương cần xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam mà vẫn giữ được mối quan hệ quốc tế." Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết ông Châu Văn Khảm là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đảng Việt Tân cho rằng kết quả phiên xử ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Nhân Quyền là hoàn toàn vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền. Tuyên bố hôm 2 tháng 3 của tổ chức này viết: "Đây là ba nhà hoạt động ôn hòa, Việt Tân thách thức nhà nước Việt Nam hiện nay, đưa ra bằng chứng về những cáo buộc hành vi khủng bố."
Tài liệu mới cho thấy vai trò của Huawei trong việc chuyển hàng cấm cho Iran. Công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc nhiều năm qua phủ nhận việc vi phạm những chế tài thương mại của Mỹ đối với Iran, nhưng năm 2010 có đưa ra những báo cáo nội bộ cho thấy công ty có dính líu trực tiếp đến việc chuyển các trang bị máy vi tính bị cấm cho công ty điện thoại di động lớn nhất của Iran. Danh sách gửi hàng của Huawei vào tháng 12 năm 2010 bao gồm những trang thiết bị, máy vi tính do công ty Hewlett Packard chế tạo và được gửi cho Iran, theo các tài liệu nội bộ của Huawei mà Reuters xem được. Một tài liệu khác của Huawei sau đó 2 tháng nói rằng hiện các trang bị được giao cho Tehran đang chờ thông quan hải quan. Danh sách các món hàng và những tài liệu nội bộ khác cung cấp bằng chứng mạnh mẽ nhất cho tới nay về việc Huawei vi phạm các chế tài thương mại. Việc này có thể giúp Washington đẩy nhanh chiến dịch nhiều mặt của Mỹ kiểm tra quyền lực của Huawei, công ty chế tạo thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới. Hoa Kỳ đang cố gắng thuyết phục đồng minh tránh sử dụng thiết bị của Huawei thế hệ kế tiếp trong hệ thống điện thoại di động có tên là 5G. Cùng lúc, nhà cầm quyền Mỹ cũng đang chiến đấu với Huawei trên mặt trận pháp lý. Tài liệu mới có được liên hệ đến một dự án viễn thông nhiều triệu đô la tại Iran có trong vụ án hình sự Washington đang theo đuổi chống lại công ty Trung Quốc và giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu, con của người sáng lập Huawei. Bà Mạnh đang nỗ lực chống lại việc trục xuất từ Canada sang Mỹ kể từ khi bà bị bắt tại Vancouver vào tháng 12 năm 2018. Huawei và bà Mạnh phủ nhận các cáo buộc có liên hệ đến gian lận ngân hàng và những cáo buộc khác. Các tài liệu vừa kể cung cấp những chi tiết mới về vai trò của Huawei trong việc cung cấp cho các công ty viễn thông Iran nhiều máy chủ và những thiết bị khác do HP chế tạo, cũng như những sản phẩm của các công ty Mỹ khác lúc bấy giờ, bao gồm Microsoft Core, Symantec Corp và Novell Inc. Cáo trạng của Mỹ cáo buộc công ty Huawei và bà Mạnh tham dự vào một kế hoạch gian lận để có được những hàng hóa và công nghệ mà Mỹ cấm cho việc kinh doanh của Huawei tại Iran, và chuyển tiền ra khỏi Iran bằng cách lừa dối những ngân hàng phương Tây. Cáo trạng buộc tội Huawei và bà Mạnh sử dụng chi nhánh không chính thức tại Iran có tên là Skycom Tech để nhận được những hàng cấm. Tài liệu mới mà Reuters xem được cho thấy một công ty Trung Quốc khác là Panda International Information Technology không có tên trong cáo trạng của Mỹ, cũng liên hệ đến việc thu đắc các ổ cứng và phần mềm cho dự án của Iran. Panda International Information Technology từ lâu có quan hệ với Huawei và đặt dưới quyền kiểm soát của một công ty quốc doanh Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ không đưa ra bằng chứng nào đã dùng quá mức ý niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực quốc gia để đàn áp không lý do các công ty của Trung Quốc. Về các tài liệu mới vừa bị đưa ra ánh sáng, Bộ không đáp yêu cầu bình luận của báo giới mà đề nghị hãy hỏi chính công ty Huawei.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.